Chúa ở cùng anh chị em. Bà chị tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy ông Gioan rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước. Còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần. Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilee đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Marco chương 1, câu 6b đến câu 11. Chúng ta nghe bài này trong cái tinh thần của mùa Giáng sinh. Nếu như nghe bài này trong tinh thần của mùa Giáng sinh, chủ ý của giáo hội cắt cái đoạn ngắn này trích từ chương 1 của Marco để cho chúng ta nghe là giáo hội có chủ ý để chứng minh rằng cái hài nhi Giêsu sinh ra mà chúng ta vừa mừng lễ kỷ niệm giáng tròn của người đó là Thiên Chúa chứ không phải chỉ là người phàm. Đó, trong cái logic đó. Nhưng mà trong cái logic để chứng minh như vậy thì chúng ta thấy có một điểm nổi bật ở trong cái đoạn trích tin mừng theo Thánh Marco mà chúng ta mới vừa nghe hôm nay là vấn đề về phép rửa. Ở đây chúng ta nghe đến hai thuật ngữ. Thuật ngữ thứ nhất, phép rửa. Tôi thì làm phép rửa cho anh em trong nước. Phép rửa trong nước. Còn người, tức là ông Gioan muốn nói về Đức Giêsu. Còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần. Như vậy, thưa anh chị em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phép rửa trong nước là gì và phép rửa trong thánh thần là gì. Nhưng trước khi tìm hiểu như vậy, chúng ta hãy nhìn xem cái bối cảnh văn chương của cái đoạn trích này. Tôi chỉ giới hạn trong cái đoạn trích này mà thôi. Đoạn trích bắt đầu bằng cái câu là: Khi ấy ông Gioan rao giảng rằng. Nội dung của lời rao giảng của ông là: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi khoai dép cho người. Chúng ta thấy ở đây có hai phần. Phần thứ nhất là tuyên dương cái quyền năng của Đức Giêsu. Ông loan báo về việc Đức Giêsu đến. Nhưng mà ông tuyên dương quyền năng. Ở đây nhấn mạnh là đấng có quyền thế hơn tôi. Chúng ta biết là Gioan đang làm phép rửa cho dân chúng. Thì ông giảng, ông nói về Đức Giêsu. Ông giảng, ông nói về Đức Giêsu. Có thể là ông thấy từ xa Đức Giêsu đang đến để cũng xin làm phép rửa. Cho nên ông nói về người là có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Chúng ta thấy thừa nhận uy quyền của Đức Kitô. Thứ hai, tôi không đáng cúi xuống cởi khoai dép cho người. Đó là cái lòng khiêm tốn, thưa anh chị em. Tuyên xưng quyền năng danh thế của Đức Kitô, nó đi đôi liền với cái lòng khiêm tốn. Tôi không đáng cúi xuống cởi khoai dép cho người. Thưa anh chị em, chúng ta để ý có những người cũng tuyên dương công trạng danh thế của một người. Nhưng mà thiếu cái phần thứ hai là thiếu cái lòng khiêm tốn. Đôi khi tuyên dương danh công hay trạng của một người nào đó, một người thân của mình, người nào đó, một vị lãnh tụ nào đó, nhưng đồng thời để cũng chứng tỏ mình, tôi quen biết người đó, tôi quen biết ông cha đó, ông làm nhiều phép lạ đó, ông cầu nguyện chữa lành đó. cuối cùng là cũng khoe do cái danh dự, cái hãnh diện của mình đi đôi với cái việc tuyên dương công trạng hay là thừa nhận cái uy quyền nơi một người nào đó. Chúng mình để ý ở đây nói gương Gioan, thánh thánh Gioan tại giả, thưa anh chị em, có hai phần trong cái lời tuyên bố rao giảng này của ông ở câu đầu, ở câu 6b và câu 7, là có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đi liền, tôi không đáng cúi xuống cởi khoai dép cho người, tôi bé nhỏ lắm, tôi không xứng đáng. Thưa anh chị em, cho nên mình tuyên dương, mình khen ai đó chẳng hạn, điều đó tốt thưa anh chị em, nhưng đừng qua cái việc khen và tuyên dương đó, mình cũng tự khen và tuyên dương mình. Cái chuyện này trong đời thường gặp rất là nhiều. Mà ứng xử như vậy nó không phải là ứng xử theo cái logic của Thánh Thần. Mà thường làm như vậy thường chứng tỏ rằng mình không đi trong Thánh Thần. Không đi trong Thánh Thần. Đó. Kể về một linh mục nào đó, về một nữ tu nào đó, một giáo dân nào đó, khen tán tác, khen tuyên dương công trạng, rồi kết luận là tôi biết, tôi thân nó bạn của tôi đó chứ. Nghe một người nào đó nó lên làm giám mục, là mình đi khoe đầu làng cuối xóm, ông bạn của tôi, thằng bạn của tôi hồi học cùng lớp hay đánh lộn với nhau vậy đó chứ, mà bây giờ nó làm giám mục rồi đó. Đó, chẳng hạn như vậy. Thưa anh chị em, cho nên chúng ta coi chừng cái cách ứng xử của con cái Thiên Chúa. Lý do tại sao tôi nối với cái câu tuyên nhân bố này của Gioan, và tôi áp dụng vào đời thường, tôi nối với lại cái câu là nói cách ứng xử của con cái Thiên Chúa, bởi vì nó liên quan đến phép rửa. Chúng ta thấy khi ông tuyên bố và thừa nhận, tuyên bố uy quyền của Đức Giêsu và thừa nhận cái vai trò của ông là ông không xứng đáng với người, thì ông nói là ông lại nói về phép rửa. Chúng ta thấy lý do gì liền sau lời tuyên bố kia và sự thừa nhận cái sự bé nhỏ của mình, của ông, là thì ông nói đến cái chuyện phép rửa. Chúng ta sẽ phân tích phần sau để chúng ta sẽ thấy được cái điểm đó. Bây giờ chúng ta để ý trong cái câu nói về phép rửa của Gioan. Tôi ở câu 8 chương 1 của Marco là tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn người, tức là Đức Giêsu, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần. Thưa anh chị em, phép rửa trong nước là gì và phép rửa trong Thánh Thần là gì? Chúng ta biết thời của Gioan, thời của Đức Giêsu, trong cái bối cảnh thời bấy giờ có nhiều trào lưu tôn giáo, hay là còn có thể gọi là có nhiều cái sect, nhiều giáo phái rao giảng lòng sống sự sám hối bằng cách là rửa tội. Cho nên Gioan cũng nằm trong một những cái trào lưu tôn giáo đạo đức thời bấy giờ là thanh tẩy, gọi là cái phái thanh tẩy chẳng hạn. Thì cái phái đó chủ trương là con người làm những điều bất công, làm tội thì để được tha tội, để chứng tỏ mình sám hối về điều tội lỗi của mình, thì mình đến gặp cái ông guru đó hay là gặp một cái vị tiền hô nọ để xin làm phép rửa, để chứng tỏ mình sám hối tội lỗi của mình. Đó, mình sám hối tội lỗi, mình thanh tẩy qua cái hình thức rửa nước bên ngoài để được thanh tẩy từ bên trong. Chẳng hạn, rồi có một trào lưu khác, chẳng hạn trong Do Thái giáo, thì để thanh tẩy tội lỗi mình thì không còn phải mà dùng nước rửa, mà chỉ còn dâng của lễ trong đền thờ, dâng một con chiên, một con bê để đền tội của mình, để xá tội của mình chẳng hạn. Đó, chúng ta thấy cái mục đích là gì? Để xóa tội. Để xóa tội, để chứng tỏ lòng sám hối và xóa tội. Dẫu cho đó là một cái hy lễ, một cái hy lễ dâng cúng nào đó trong đền thờ, hay là dẫu cho đó là một nghi thức rửa nước bên ngoài, dội nước hay là dìm, bởi vì cái động từ phép rửa đó, rửa tội trong tiếng Hy Lạp của Tông Ước có nghĩa là dìm xuống. Lý do tại sao có nghĩa là dìm xuống bởi vì ngày xưa người ta rửa tội bằng cách dìm vào trong nước. Cho nên đó, phép tội, phép rửa của John, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước. Đó, thì chúng ta phải tìm hiểu mục đích của cái việc thực hành phép rửa này nơi cái trào lưu của John thời bấy giờ là gì. Thưa, để chứng tỏ lòng sám hối, ăn năn tội lỗi, để được xóa khỏi tội lỗi. Như vậy thôi. Còn John nói tiếp, còn người là Đức Giêsu, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần, nghĩa là người một thiết lập một cái phép rửa mà gọi là phép rửa trong thánh thần. Như vậy phép rửa trong thánh thần là gì, thưa anh chị em? Ở đây tôi để trong ngoặc cái cách giải thích của phong trào canh tân đặc sủng mà chúng ta gọi nôm na là thánh linh, là dìm trong thánh thần. Bỏ qua cái chuyện đó đi, hãy nhìn vào cái bản văn này để hiểu cái nghĩa phép rửa trong thánh thần mà Gioan Tẩy Giả muốn nói ở đây trong bối cảnh văn chương này của Kinh Thánh này là gì. Chúng ta để ý, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần. Phép rửa trong thánh thần là phép rửa gì? Chúng ta thấy Marco kể tiếp ở câu 9, chúng ta theo dõi kỹ. Hồi ấy Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến về phía nam miền Judea, làm gì? Và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Nếu như ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan thì cái chuyện đó là cái phép rửa trong nước. Nhưng mà ở đây phép rửa trong thánh thần mà Đức Giêsu muốn thiết lập nó khác hơn. Chúng ta nghe tiếp. Vừa lên khỏi nước, người liền, hai điểm, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Cái điều thứ nhất là người thấy. Cái điều thứ hai là gì? Người lại nghe có tiếng từ trời phán rằng, con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Thưa anh chị em, thấy và nghe. Thấy và nghe, hai động từ mà Đức Giêsu làm chủ từ, người thấy và người nghe, có tiếng từ trời phán xuống, con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Thưa anh chị em, ở trên kia Gioan nói là còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần, thì Marco liền giải thích cái nghĩa của phép rửa trong thánh thần bằng câu 9, câu 10 và câu 11. Đó, liền sau đó, hồi ấy Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Được ông Gioan làm phép rửa thì có gì khác đâu? Đó, thì giống như phép rửa trong nước của ông Gioan không? Liền sau đó là câu thứ 10, vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xảy ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Điểm thứ nhất là động từ thấy, động từ thứ hai là nghe, lại có tiếng từ trời phán rằng con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta đào sâu, chúng ta phân tích để coi phép rửa trong thánh thần khác thế nào với phép rửa trong nước của Gioan, của trào lưu thanh tẩy của Gioan. Chúng ta để ý điểm thứ nhất là động từ thấy. Đức Giêsu vừa lên khỏi nước, vừa được rửa tội trong nước như bình thường. Nhưng mà vừa lên khỏi nước thì người thấy các tầng trời xé ra. Ở đây Marco dùng xé ra, Matthew và Luca thì nói là tầng trời mở ra. Còn ở đây á là xé ra. Marco dùng rất là mạnh cái động từ xé. Xé có nghĩa là gì? Có một cái gì đó nó cứng lắm, cái gì đó nó bị bó buộc, cho nên là phải dùng sức, dùng cái quyền năng để xé ra, thưa anh chị ạ. Và điều này nhắc nhở cho chúng ta rằng là màn trong đền thờ xé ra làm đôi khi Đức Giêsu sinh thì, khi Đức Giêsu tắt thở trên thập giá. Cũng cùng một động từ trong tiếng Hy Lạp dùng ở đây, xé ra, tầng trời xé ra và màn trong đền thờ. Cái màn trong đền thờ là màn gì thưa anh chị em? Màn ngăn giữa nơi thánh và nơi phàm tục. Màn ngăn giữa nơi thánh và nơi phàm tục. Từ đây ở trong đền thờ Jerusalem đó, kể từ nay bị xé sau cái chết của Đức Giêsu thì bị xé ra, nghĩa là không còn có sự phân cách giữa thiên thánh và phàm tục nữa với Đức Giêsu. Với Đức Giêsu và trong Đức Giêsu không còn có sự phân phân rẽ giữa thiên thánh và ở bên trong và bên ngoài, ở trong nơi thánh và nơi bên ngoài, cái tiền đường để mà nơi mà dân Chúa cầu nguyện chẳng hạn, thưa anh chị em. Đó, cho nên tôi liên tưởng đến cái động từ xé ra đó, và động từ đó cùng một thể và cùng một cái động từ ở ở nơi này, ở nơi cái phép rửa, thấy các tầng trời xé ra. Ai xé vậy, thưa anh chị em? Nghe tiếp, và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình, nghĩa là thần khí xé, thưa anh chị em. Cái công việc xé cửa trời ra để đi xuống đó là thần khí xé. Đó là yếu tố thứ nhất, cái nghĩa thứ nhất của phép rửa trong thánh thần. Phép rửa trong thánh thần là gì? Chính là phép rửa trong nước. Nhưng mà chức năng của phép rửa này là gì? Nhờ thánh thần xé cửa trời. Xé ra có nghĩa là đã đóng lại, đã may vá lại, đã đóng lại, bây giờ bị xé ra. Chúng ta liên tưởng đến cách dùng động từ của Matthew và Luca là mở ra, nghĩa là bị đóng rồi mở ra. Thì chúng ta hiểu được là như vậy. Cái gì đã đóng là cửa trời, thưa anh chị em? Thưa tội nguyên tổ, thưa anh chị em, tội tổ tông đã đóng lại cửa trời. Chúng ta nhớ là khi đuổi Adam Eva ra khỏi vườn địa đàng, thì Chúa cho hai thiên thần đứng canh giữ và đóng cửa địa đàng lại, không cho họ trở lại, kiểu như niêm phong. Tội đã đóng cửa địa đàng, đóng cửa trời, đóng cái nghĩa, đóng cái mối tương quan giữa Thượng Đế với con người, thưa anh chị em. Cho nên ở đây khi Đức Giêsu dùng qua cái cách thực hành phép rửa trong nước làm nhằm mục đích là xóa tội đó, Chúa dùng qua cái phép rửa đó, nhưng mà lần này có thánh thần xé cửa trời xuống để chứng thực, để niêm ấn cái phép rửa trong nước kia, để biến phép rửa trong nước kia thành phép rửa trong thánh thần. Đó, cho nên chúng ta phải để ý cái cách giải thích ngay từ trong bản văn này của Luca, của Marco. Thấy tầng trời xé ra, tội đã xé, tội đã đóng cửa trời, thì bây giờ nhờ bí tích rửa tội, thưa anh chị em, mà thánh thần đã xé, đã mở ra, tức là thánh thần mở, không những mở ra không mà đi xuống nữa, đi xuống như chim bồ câu ngự xuống trên mình Đức Giêsu. Điều đó có nghĩa là gì? Bí tích, chức năng của bí tích rửa tội, nhất là phép rửa trong thánh thần là gì? Là mở cửa trời và nối lại trời với đất, thiết lập lại cái mối tương quan giữa trời với đất, thưa anh chị em. Đó, chúng ta thấy tuyệt vời đó, cái ý nghĩa của phép rửa trong thánh thần đúng y như cái bản văn của tin mừng Luca là vậy đó. Điểm thứ hai của phép rửa trong thánh thần đó là gì? Ở câu 11, câu cuối cùng mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay, lại có tiếng từ trời phán rằng: con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Khi nói như vậy, chúng ta hiểu được cái tiếng nói đó đến từ ai? Từ Chúa Cha. Từ Chúa Cha. Như vậy thì ở đây tại sao nó được không khi nói là thánh thần thì xé cửa trời xuống rồi, mà còn tiếng Chúa Cha lại nói con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con? Tại sao nói về vấn đề phụ tử, tình phụ tử như ở trong này, thưa anh chị em? Đó, cái điểm đó là điểm độc đáo của cái định nghĩa phép rửa trong thánh thần hay là phép rửa Kitô giáo đó, thưa anh chị em. Là gì? Phép rửa không những là xóa tội tổ tông, không những là mở lại cửa trời để thiết lập cái mối cộng thông thông tin giữa trời với đất, mối tương quan giữa trời với đất, giữa Thiên Chúa với con người bởi quyền năng của thần khí. Không những là như vậy, mà không chỉ là như vậy, mà còn điểm thứ ba, thưa anh chị em, đó là thiết lập một mối tương quan liên vị phụ tử cha con, giữa con người, giữa Thiên Chúa và con người, giữa Thượng Đế và con người. Cho nên chúng ta thấy, chúng hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc của cái bí tích rửa tội Kitô giáo là như vậy, thưa anh chị em. Đó. Cho nên cái thuật ngữ phép rửa trong thánh thần ở đây phải hiểu theo cái nghĩa này, chứ đừng hiểu theo cái nghĩa của Canton Đặc Sủng giải thích. Nghĩa trong Canton Đặc Sủng giải thích nó có một cái nghĩa khác nữa. nghĩa biểu tượng khác nữa. Nhưng mà cái nghĩa của phép rửa trong Thánh Thần mà tin mừng Marco muốn diễn tả cho chúng ta ở đây là chúng ta phải nhớ ở cái điểm đó. Tôi tóm lại thưa anh chị em, cái mục đích của phép rửa của Gioan là để xóa giải tội lỗi, để bày tỏ lòng sám hối và xóa tội lỗi, như vậy thôi. Còn phép rửa, mục đích của phép rửa trong Thánh Thần là gì? Thứ nhất là để xóa giải tội lỗi. Thứ hai là mở lại cửa trời, thiết lập tương quan giữa Thiên Chúa với con người, nối lại cái mối thông hảo giữa Thiên Chúa với con người. Và cuối cùng thứ ba, cái chức năng thứ ba của cái phép rửa trong Thánh Thần đó là thiết lập cái tương quan liên vị phụ tử giữa Thiên Chúa với con người. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Mà công việc này là công việc được thực hiện bởi Chúa Thánh Thần. Bởi Chúa Thánh Thần. Qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, thưa anh chị em, Đức Giêsu ngôi hai của con Thiên Chúa đã, nghĩa là đi làm gián điệp qua cái mầu nhiệm nhập thể, đi vào mặc lấy xác phàm, làm gián điệp ở trong lòng một nhân loại tội lỗi, một nhân loại mà bản tính đã bị nứt nẻ, gãy vỡ, cái bản tính nhân loại bị gãy vỡ bởi tội nguyên tổ, tội tổ tông đó, thưa anh chị em. Đó, chúng ta thấy cái cách thức đánh đẩy lùi sự ác và giải thoát con người của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta thấy ở đây, trong lúc mà rửa tội, Gioan Tẩy Giả rửa tội này, rửa tội Chúa Giêsu này, thì chúng ta thấy có sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi. Liền sau khi rửa tội, người lên khỏi nước là có sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Thần xé cửa trời xuống, Chúa Cha phán từ trời xuống, như là một cú điện thoại vậy, gọi xuống. Chúng ta thấy, còn Thánh Thần trực đích thân đi xuống, còn Đức Giêsu đã nằm ở dưới này rồi, ngôi hai nằm dưới này là ngôi thứ nhất thì nói gọi xuống, ngôi thứ ba thì là trực tiếp đi xuống, còn ngôi thứ hai thì đã nằm vùng nổi tiếng bởi từ bên trong bản tính nhân loại rồi, thưa anh chị em, để làm gì? Để xóa tội nó vốn đang làm tổn thương cái bản tính nhân loại kia, làm bản tính nhân loại kia của con người, thưa anh chị em. Đó, Chúa Giêsu nằm vùng trong đó rồi. Mà Chúa Giêsu nằm vùng nhờ ai? Nhờ Chúa Thánh Thần. Người nhập thể nhờ Chúa Thánh Thần. Người đã nằm vùng nhờ Chúa Thánh Thần. Đó. Rồi bây giờ, khi mà người bắt đầu lộ diện công khai, bắt đầu đời sống công khai của người qua cái bí tích rửa tội ở sông Giô-đan, là người tỏ mình ra, bởi vì Gioan Tẩy Giả tuyên bố và giới thiệu nữa. Đó, cho nên người tỏ mình ra, không còn nằm vùng nữa, mà là tỏ mình ra, thưa anh chị em. Người tỏ mình ra bằng cách nào? Nhờ Thánh Thần xuống và Thánh Thần xuống, nhờ Thánh Thần và tiếng nói của Chúa Cha tuyên bố đây là con tao. Nó nằm vùng từ lâu nay rồi, chính thức nó là con tao, mà nó là con tao, nó đến để mà hóa giải cái tội nguyên tổ kia. Chúng ta thấy tuyệt vời đó, công việc này là công việc của Chúa Thánh Thần. Nếu Chúa Thánh Thần không xé cửa trời thì làm sao Chúa Cha mà gọi phone xuống để mà tuyên bố dõng dạc rằng con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đó, cho nên chính vì vậy thưa anh chị em mà phép rửa này gọi là phép rửa trong Thánh Thần, bởi vì được thực hiện, được thao tác bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần, thưa anh chị em. Đó, cho nên nhớ cái ý nghĩa phép rửa trong Thánh Thần là như vậy. Bây giờ thưa anh chị em, nếu Thánh Thần giúp, như Thánh Phaolô nói sau này trong thư gửi tín hữu Roma chương 8, chính Thánh Thần giúp cho chúng ta biết cầu nguyện, sống cái lòng hiếu tử với cha, cho nên sống đạo làm con, sống đạo làm sống đạo mà là đạo hiếu tử, có lòng hiếu thảo với cha trên trời, thì sống bằng cách nào? Thưa, phải sống dưới sự hướng dẫn của thần khí. Mà làm thế nào để cho thần khí có thể hướng dẫn chúng ta, thưa anh chị em? Tôi trở ngược lại câu đầu để mà chỉ cho anh chị em thấy làm thế nào hai nhân đức căn bản mà Gioan nêu gương cho chúng ta để cho phép Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta, hoạt động chúng ta, giúp duy trì cái mối tương quan phụ tử giữa chúng ta với Thiên Chúa. Đó là gì? Là luôn luôn tuyên xưng quyền năng của Đức Giêsu như là đấng cứu thế duy nhất của mình. Điểm thứ nhất, Nhân đức thứ nhất. Nhân đức thứ hai, lòng khiêm tốn. Bởi vì Chúa Thánh Thần rất là quyền năng, rất là mạnh. Nhưng mà Chúa Thánh Thần chỉ có một điểm yếu, đó là đứng trước sự khiêm tốn, Chúa Thánh Thần không thể nhịn được. Người buộc lòng phải hoạt động trong người đó. Mẫu gương tuyệt vời nhất của lòng khiêm tốn, hiện thân của lòng khiêm tốn, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Chính vì vậy mà Chúa Thánh Thần không thể nhịn được trong việc chọn Đức Maria để thực hiện cái công trình, cái kế hoạch cứu thế, cứu nhân độ thế của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó, thưa anh chị em, cho nên chúng ta thấy vì lý do đó mà khởi đầu của đoạn trích này chúng ta thấy Gioan tuyên bố, trong lời tuyên bố của ông là tuyên xưng Đức Kitô là đấng cứu thế. Và thứ quyền năng đấng cứu thế, và thứ hai là ông thừa nhận mình khiêm tốn nhờ hai nhân đức đó. Liền sau hai cái nhân đức đó trong bối cảnh văn chương này thì là nói đến phép rửa, và đặc biệt là phép rửa trong Thánh Thần, tức là nói đến hoạt động của Thánh Thần. Thánh Thần không thể nào hoạt động nếu chúng mình kiêu ngạo, thưa anh chị em. Chúng mình kiêu ngạo, xin Thánh Thần giúp cho chúng ta có được ơn khiêm tốn. Người kiêu ngạo không thể sống đạo làm con được. Thường những kẻ kiêu ngạo, những người con kiêu căng, hóng hách đó, nó coi bố mẹ không ra gì, nó khinh dễ, nó chửi bới bố mẹ nữa cơ. Đó, nó kêu cái thằng này, cái bà kia cơ, thằng này con kia cơ. Đó, thưa anh chị em, cho nên những người con mà khiêm tốn đó, thì dẫu cho cha mẹ là gì đi chăng nữa, vẫn luôn hiếu thảo. Bởi vì khiêm tốn, những người đó sống dưới sự hướng dẫn của thần khí. Cũng vậy, trong cái mối tương quan phụ tử giữa chúng ta với Thiên Chúa là Cha, thưa anh chị em, chúng mình không thể sống đạo làm con tốt được nếu như chúng mình không cho Chúa Thánh Thần có một chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời chúng mình. Mà có cho chỗ đứng trong quan trọng trong cuộc đời chúng mình mà chúng mình không chịu tuyên xưng, không thừa nhận Đức Giêsu là cứu Chúa duy nhất của chúng mình, chúng mình còn chạy đi theo những cứu Chúa khác, tiền bạc danh lợi khác, hay là chạy theo một cái ý thức hệ nào đó, ý thức hệ chính trị nào đó để gọi là cứu nhân độ thế. Không, chỉ có Đức Giêsu, chỉ có triết thuyết tin mừng của người, chỉ có cái lý tưởng của tình yêu hy hiến, của cái triết lý của tình yêu hy hiến, tha thứ trao ban và tín thác của người mới có thể cứu nhân độ thế được, mới có thể hóa giải những vấn đề của kiếp nhân sinh được, thưa anh chị em. Điểm thứ nhất, đó là điểm thứ hai, nếu không có lòng khiêm tốn, Chúa Thánh Thần không thể hoạt động được. Cho nên xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta có được cái đức tin, tin vững mạnh vào quyền năng cứu thế của Đức Giêsu. Thứ hai, có lòng khiêm tốn một cách thật sự, một cách tuyệt hảo, chứ không phải là khiêm tốn giả tạo. Để như thế, người có thể tiếp tục hoạt động, và nhất là người có thể giúp chúng ta sống tròn cái lòng hiếu tử đối với Cha chúng ta trên trời. Một khi sống tròn lòng hiếu tử với Cha trên trời, chúng ta sẽ sống tròn tình huynh đệ với anh em đồng loại của chúng ta. Amen.